Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Kết thúc không mong đợi. Trong những ngày vừa qua, nhiều người xem tin tức trên các phương tiện truyền thông đã không ngừng bày tỏ các loại cảm xúc về câu chuyện cháu bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến nỗi tử vong. Hay là câu chuyện kinh khủng hơn là bé 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng những cây đinh vào đầu sau những lần hạ độc thủ trước đó. Những tình cảnh đó gây ra bao xót xa, đắng lòng, không chỉ những người liên quan mà cả những người biết chuyện. Những bi kịch trong các gia đình do tan vỡ chấp nối, những gia đình không tròn trịa một vợ một chồng, thường dẫn đến nhiều khó khăn cho những người trong cuộc mà còn di chứng trên con cái dòng dõi họ qua nhiều thế hệ. Đó không chỉ là chuyện của hôm nay, mà từ rất xưa, những khó khăn như thế cũng đã xảy ra trong những gia đình có mối quan hệ phức tạp, ngoài một chồng một vợ như mạng lệ Chúa đã dạy. Hôm nay chúng ta cùng học về một lần quyết định thiếu khôn ngoan của người vợ đã dẫn đến nhiều bi kịch trên những người liên quan. Câu chuyện được chép trong Sáng Thế Ký chương 16 câu 1 đến câu 6. Vả Sarai vợ của Abram vẫn không sinh con. Nàng có một con đòi Egypto tên là Aga. Sarai nói cùng Abram rằng, này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ. Vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi. Có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Abram bèn nghe theo lời của Sarai. Sau khi Abram đã trú ngụ 10 năm tại xứ Canaan, Sarai, vợ người, bắt Aga là con đòi Egypto mình đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Sarai nói cùng Abram rằng, điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi với ông. Abram đáp cùng Sarai rằng, này, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào, mặc ý ngươi cho vừa dạ. Đoạn, Sarai hành hạ Aga, thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Câu chuyện cho biết ông Abram và bà Sarai tuổi đã cao nhưng không có con. Ông bà đã được Chúa hứa sẽ cho một con trai để nối dõi, như đã chép trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 4. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Abram rằng, kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Nhưng vì thời gian chờ đợi quá lâu vẫn chưa thấy lời Chúa hứa trở thành hiện thực, bà Sarai đã chọn cách dễ nhất, theo phong tục lúc bấy giờ, là đưa người tớ gái đến ăn nằm cùng chồng mình. Để khi cô này sinh con, thì đứa con sẽ thuộc về quyền sở hữu của bà Sarai. Bà đã thực hiện kế hoạch của mình dựa trên suy nghĩ chủ quan của người phụ nữ khao khát có được đứa con. Nhưng bà đã không lường trước được những hậu quả có thể xảy ra cho chính bà và những người thân yêu. Thứ nhất, kế hoạch trong nỗi thất vọng. Là phụ nữ, chắc chị em đều có thể thông cảm với bà Sarai. Khi tuổi tác thêm nhiều, khả năng sinh nở bị hạn chế, dù biết và tin lời Chúa hứa, thì thực tế hàng ngày vẫn đè nặng trên nỗi ưu tư của bà. Cụm từ, vẫn không sinh con, cho thấy dường như hy vọng về đứa con do mình rứt ruột sinh ra ngày càng mong manh dần, lòng tin dường như bị bào mòn bởi những nghĩ suy bình thường. Làm sao một người già cả có thể sinh con được? Cứ thế, mỗi ngày một chút, niềm hy vọng bị xói mòn. Thay vào đó là những tính toán rất thực tế. Bà đã hình thành một kế hoạch để có được niềm vui làm mẹ và có con nối dõi theo cách bình thường như bao người chung quanh bà vào thời ấy vẫn thường làm. Cụm từ, nàng có một con đòi Egypto tên là Aga trong câu 1, cho chúng ta một hình ảnh. Đó là khi thấy mình son sẻ, buồn bã trong chờ đợi, bà Sarai mỗi ngày nhìn cô Aga tươi trẻ, khỏe mạnh, lui tới làm công việc trong nhà và chợt nhận ra một điều đơn giản trong tầm tay. Chuyện dễ như thế mà không làm. Đưa cô này đến ăn ở với chồng, lập tức nan đề sẽ được giải quyết. Vì theo phong tục lúc bấy giờ, khi người tôi đòi sinh con, tất cả con cái họ đều thuộc về người vợ chính thức. Bà đã già, nhưng cô ta trẻ, khỏe. Chuyện sinh con là điều không khó. Nghĩ được là làm được. Bà quyết định thực hiện ngay phương cách này. Hợp lý quá, không có gì phải băn khoăn. Ngày nay, nhiều khi chúng ta cũng không khác bà Sarai là bao. Có những việc xảy ra trong gia đình, chúng ta nghĩ, thấy hợp lý, ai cũng làm thế mà, và chúng ta quyết định. Lắm khi những quyết định đó đem lại biết bao khó khăn cho chúng ta, mà ngay lúc quyết định chúng ta không lường được. Ví như, nhiều cha mẹ nghĩ, con mình phải học trường này trường nọ mới xứng tầm và quyết định đưa con vào đó bất chấp con mình có theo học được hay không. Đến khi nhận ra con mình khổ sở trong học tập vì không theo kịp chương trình học thì đã muộn rồi. Hay là khi quyết định đổi nhà, đổi xe, dựng vợ gả chồng cho con cái, cứ thấy hợp lý là được, không quan tâm những khó khăn có thể xảy ra từ những quyết định đó. Hay là trong công việc làm ăn buôn bán, thấy hợp lý, thấy có lợi là làm, chẳng suy nghĩ gì thêm. Ví như chị nọ mở cửa hàng kinh doanh đại lý bia rượu, mọi người khuyên can nhưng chị bảo, mình bán cho người khác chứ mình có uống đâu mà lo. Chẳng bao lâu sau, hai con trai đều nghiện rượu và say sưa, chẳng chịu học hành làm lụng gì cả. Chị khổ sở khuyên con, đừng uống rượu nữa, khổ thân lắm. Chị đắng lòng nghe chúng nó trả lời. Chính mẹ bán bia rượu. Chính mẹ đem bia rượu về nhà này. Chính mẹ cho phép chúng con uống mỗi ngày. Bây giờ không cho uống nữa là sao? Thật ê chề khi phải hứng chịu hậu quả do chính quyết định thiếu khôn ngoan, thiếu cân nhắc của mình. Thứ hai, khôn ngoan hay thiếu lòng tin. Tiếp tục câu chuyện trong sáng thế ký. Với hoàn cảnh chờ đợi mỏi mòn mà chưa thấy điều gì xảy đến, bà Sarai suy tính nhiều đêm và sau đó bàn luận cùng chồng để thực hiện kế hoạch mà bà cho là hợp lý nhất vào lúc ấy. Này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi. Có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Kế hoạch có vẻ hợp lý này đã thuyết phục được ông Abraham thuận theo. Kinh Thánh chép, Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Để thực hiện kế hoạch, bà bắt đầu với lời trần tình rất thiêng liêng. Chúa đã khiến tôi son sẻ. Đọc đến đây chúng ta có thể hình dung khi nói lời này. Bà Sarai đã rất chân thành tin như vậy. Việc sinh con hay không có con cái đều do sự cho phép của Chúa. Đúng như vậy. Thế nhưng, mệnh đề tiếp theo khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi. Có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Tại sao bà Sarai có thể tin là Chúa có quyền trên sự son sẻ của bà, mà bà lại không thể tiếp tục tin rằng Chúa có quyền ban cho bà đứa con theo quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài, chứ không theo suy nghĩ giới hạn hay phương cách của bà. Điều này nhắc nhở chúng ta rất nhiều trong cách chúng ta tin cậy Chúa. Có những việc, chúng ta chân thành tin rằng Chúa có quyền năng ban cho chúng ta, như sự cứu rỗi, sự sống đời đời, sự tha tội. Nhưng lắm khi chúng ta lại không thể tin rằng Chúa có quyền ban cho chúng ta đời sống gia đình hạnh phúc. Đến nỗi có những cha mẹ nói rằng, tôi cầu nguyện hoài, xin Chúa cho một người trong Chúa mà chưa thấy gì. Thôi thì có người chưa tin Chúa đến hỏi cưới, tôi đồng ý cho rồi, chứ biết chờ đến bao giờ. Hết tuổi sinh nở rồi về già, không có đứa con để nhờ cậy. Thoạt nghe, rất hợp lý, nhưng thực tế lại xa rời niềm tin. Nếu Chúa ban cho chúng ta cả sự sống đời đời vô giá, há Ngài không quan tâm đến hạnh phúc lứa đôi của chúng ta hay sao? Không có việc gì khó quá cho Chúa. Ngài làm mọi việc đều được, nhưng vì chúng ta không đủ lòng tin nơi chính Ngài, có thể chúng ta cũng như bà Sarai, mỏi mòn trong chờ đợi, hy vọng bị bào mòn bởi thời gian, nên chúng ta nghĩ ra cách tự giải quyết mọi vấn đề trong đời mình. Thứ ba, kết thúc không mong đợi. Bà Sarai lãnh ngay hậu quả do quyết định nông nổi của mình. Cô gái tôi đòi khi biết mình có thai đã trở mặt với bà như câu thứ tư ghi. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Thật đáng kể, vì đây là điều bà Sarai chưa thể ngờ tới. Nhưng thực tế đã xảy ra và bắt đầu cho nhiều khó khăn khác tiếp tục xảy ra trong gia đình bà. Không chỉ lúc ấy mà còn kéo dài đến nhiều thế hệ tiếp theo. Nếu như bà Sarai cứ chuyên lòng chờ đợi lời hứa của Chúa, thì bao nan đề đã không xảy ra cho bà và gia đình. Sự mỏi mòn của hy vọng và tự đề ra những giải pháp tưởng chừng như hợp lý. Nhưng ở đời này, mấy ai học được chữ ngờ. Khi nhận hậu quả, ai cũng khốn khổ và cũng thường nói, giá như có thể làm lại từ đầu, chúng ta sẽ thế này thế khác. Cho nên, đừng để đến khi thấy hậu quả mới nghĩ lại. Bài học hôm nay nhắc mỗi chúng ta luôn cẩn trọng trong mọi quyết định. Mỗi gia đình đều cam kết cùng nhau bước đi trong hy vọng với lòng tin cậy Chúa, không dựa vào cảm xúc dễ thay đổi của chúng ta, nhưng hết lòng thuận phục lời Chúa dạy. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Theo Châm Ngôn chương 3, câu 5 đến câu 7. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi, lòng há nên buồn bực lo dối. Hôm nay có Chúa đêm Ngài dắt chăn, tôi nên nghi ngờ lòng Chúa chăng? Ngày càng đi đức tin lại càng cao, bình an sống cạnh Chúa tiêu dao. Lòng tin chắc dẫu muôn sự đau điên, quyết không ngoài linh ý nghiêm khuyên. Lòng tin chắc dẫu muôn sự đau điên, quyết không ngoài linh ý ban quyền. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi, dầu lối đi gồ ghề đến tôi, ban ân điên giữa cơn rèn thứ tôi, cho mana ngày ngày chẳng thôi. Tuy mệt mê lắm khi chân trượt nghiêng, lòng khao khát thèm nước thiêng liêng. Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ vô biên. Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ châu tuyền.